Bởi vậy mà mình là cái người gọi là xuất gia tu hành thì Phật dạy là phải biết đủ. Mà chính vì vậy cho nên ở trong nhà chùa là bắt mình là phải sống nó đạm bạc, thấy không? Nó đạm bạc mà nó kham khổ để cho nó dừng bớt những cái muốn của mình á, thấy không? Nghĩa là như ngày xưa thì nghĩa là bắt chỉ cho là sống ở ba y bình bát, thấy không? Rồi ở nơi gốc cây, nơi rừng núi, nơi hang động, rồi người ta cho gì thì ăn nấy thôi, chứ không có để cho mình mong cầu gì nhiều hết. Đó, mình biết dừng như vậy đó thì mới yên tâm mà tu hành. Đó. Còn người không muốn á thì ở trong đó là cứ muốn vượt ra, ở trong cái chỗ đó là muốn vượt ra để cho thỏa mãn cái muốn của mình, thì đó là cứ chạy lại ngược cái dòng giải thoát của mình để mà đi trở lại cái dòng thế tục. Cho nên ở đây thì Phật dạy đó là những người mà đáng thương xót, là bởi vậy mà mình phải luôn luôn học và thực hành cái pháp gọi là ít muốn biết đủ. Đó là cái chỗ an ổn tu hành của mình, đó là cái coi như cái chiều mà thuận với con đường thiền định. Nhưng ít muốn biết đủ thì tâm mình nó không có lăng xăng, như vậy thì dễ tu thiền định. Còn cứ muốn hoài thì tâm nó cứ nghĩa là lăng xăng hoài thì khó mà định được. Người xưa thì có nhiều vị nghĩa là ta tu hành nghĩa là còn kham khổ hơn mình nhiều, còn mình bây giờ coi như là đã cũng quá đầy đủ rồi. Nhất là mình sống trong cái thời khoa học này thì vật chất nó coi như nó quá đầy đủ rồi, hơn người xưa rất nhiều, mà mình không biết đủ nữa thì khó tu. Ở trong sử nhà thiền á có ghi một cái câu chuyện là ngài Trước Đường á, ngài Trước Đường thì khi mà ngài ngộ đạo xong á thì ngài sống ở trong chúng á, ngài chỉ mặc một cái áo, một cái áo đó mặc cả, mà mặc qua cả mùa đông mùa hạ mà nhiều năm như vậy, bởi mặc có cái áo hoài cho nên là cũng không có thời giờ mà giặt nhiều nữa, cho nên giận dẹp á nó đầy trong áo á. Rồi ngài cũng nuôi luôn, giận dẹp ở trong đó ngài cũng nuôi luôn trong áo đó. Bởi vậy trong chúng là thấy ngài nghĩa là xa lánh, không muốn gần, thì ngài có một ông thân lại làm quan, coi như quan lớn, là đứng đầu một cái huyện, cái phủ ạ. Giống như mình bây giờ là chủ tịch huyện hay là chủ tịch tỉnh gì đó, chứ không phải vừa. Thì ông thân làm quan vậy. Thì một hôm ngài mới về đến ngài thăm, ngài thăm thì đến cái trước cái cửa quan đó, thì mấy cái người lính mà gác đó thấy ngài mặc áo là nó rách rưới, nó cũ kỹ vậy, không cho vào, tưởng đâu là cái anh chàng ăn xin nào đó thì nó đâu có cho vào. Thì ngài thấy vậy thì thôi, ngài cởi cái chiếc áo, ngài nói thì thôi cho tôi gửi cái áo này vào cho quan. Thì lính nó đem vào nó thì đưa, thì bà mẹ đó bà nhìn cái áo là bà biết đây là con mình, áo của người con mà mình, cho nên là bà cho gọi vào thì bà mẹ bà thấy bà mới chịu không nổi, bà mới lấy cái áo mới và đổi cho. Rồi thì ngài không nhận, ngài còn khóc nữa. Ngài nói rằng đây là quyến thuộc, đã từng ở với tôi là lâu rồi, mà bây giờ chia tay á thì làm sao mà không buồn được. Đó, tức là cái áo này giống như quyến thuộc á, ở chung lâu rồi, nhưng bây giờ nếu mà chia tay thì làm sao mà không khỏi buồn. Đó, cho nên là không muốn bỏ cái áo đó, cũ đó. Đó, thì mình thấy đó là cái tâm của người xưa như vậy đó. Nó biết đủ thì cái gì nó cũng đủ hết. Còn mình bây giờ nhiều khi là áo KT mà tốt mà còn thấy chưa biết đủ, phải áo siêu nữa. Thì như vậy đó là gọi là cái muốn hoài. Rồi nhiều khi rồi vì cái muốn đó rồi mình đi xa với cái tâm đạo của mình. Bây giờ đó, thì mấy huynh đệ mà còn giống như còn ở trong chúng thì còn coi như cũng còn dễ mà giữ đó, còn nếu mà khi ra khỏi chúng thì khó giữ, nhất là khi mà có địa vị có nghĩa là có giống như là có danh rồi đó, thì càng khó nữa. Cho nên là phải nắm vững cái tinh thần này ngay từ lúc này đó, để mà vun tập cái đạo niệm của mình. Cũng như là trong nhà thiền cũng có câu chuyện mà thiền sư Đông Thủy đó. Đây là một câu chuyện mà để nhắc nhở mình, tức là ngài là một thiền sư mà cũng nổi tiếng đó, lừng danh cả một thời đó, nhưng mà đang có tiếng tâm vậy, đang trụ trì một ngôi, nghĩa là một ngôi chùa, rồi cái bỗng dưng sau ngài biến mất khỏi cái viện đó, mà không ai biết ngài đi đâu hết đó. Thì rồi một thời gian thì có một cái vị thượng tọa cũng từng thọ học với ngài, thì sau đó cái vị thượng tọa này mới ra trụ trì ở một nơi và được một vị lãnh chúa ủng hộ, cho nên sống rất là sang trọng, sang trọng hơn thầy của mình nữa. Thì một hôm ở trên cái đường mà cái vị thượng tọa này đi đến thăm cái vị lãnh chúa, thì ông đi thì với cả một cái đoàn người đông đảo tùy tùng đó, còn ông thì ngồi trên kiệu sang trọng đàng hoàng. Thì trên cái đường đi như vậy, thì đến một cái đoạn đó thì những cái vị mà kỵ sĩ đó, họ muốn mua một số những cái đôi giày, thấy không, để mà coi như là thay đổi đó. Thì họ hỏi thăm những người ở vùng đó, thì người ta mới hướng dẫn đến một ông già bán giày, mà coi như là bán giày cũng có tiếng đó. Thì khi mọi người hướng dẫn ông già đi tới, thì cái vị thượng tọa này nhìn qua cái gọi là những cái tấm màn của cái kiệu đó, thì thấy ông già đó và cái ông thượng tọa này muốn xỉu luôn. Nghĩa là vì cái vị ông già mà bán giày đó thì không ai khác hơn chính đó là ngài Đông Thủy, là thầy của mình ngày trước đó. Cho nên nghĩa là cái vị thượng tọa thấy vậy là mới lạc đặt là nhảy xuống kiệu, rồi lại xuống tuột xuống kiệu, lễ bái ngay dưới đường luôn, hết dám ngồi trên kiệu luôn. Thì thầy trò mới nói chuyện một lát, sau đó thì lên đường. Thì trước khi lên đường, ngài Đông Thủy đó, ngài mới bảo nhỏ, ngài nói rằng đừng để mình đắm nhiễm trong sự kết giao với quý tộc. Tất nhiên là ngài dặn dò những lời nhẹ nhàng, tức là phải ráng giữ mình, chớ có mà đi theo cái chỗ mà ham muốn là sang trọng đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm sống đó, của người xưa đó, thì nhắc nhở lại để cho mình lấy đó mà coi như là thức tỉnh cho mình, là cảnh giác cho mình, đừng có để mà nó đi theo những cái chiều coi như là tham đắm vật chất đó, là cứ ham muốn hoài không biết đủ, rồi nó mất đi cái đạo tâm của mình. Đó là nói về cái bài biết đủ. Cho nên hai cái ý nghĩa gọi là ít muốn biết đủ là rất cần thiết cho cái người tu của mình đó, phải học kỹ, phải nắm vững để mà sống.